thường đối với các cảnh, các giới không chấp trước. Rồi bên trong á thì thường thường nhớ cái chỗ tĩnh tĩnh lặng lặng của mình, thì đó gọi là tu theo cái giác hạnh tam muội. Chứ nó không phải là ngồi không động hay là giữ tâm không khởi thì gọi là giác hạnh tam muội, không phải. Ở đây chỗ này mình tu được không ha? Hồi nãy cái phép tu cho cái người mà căn cơ thấp á, hôn trầm đạo cử, các em nghĩ là mình có ứng dụng không? Tức là phải tự nhắc nhở mình tinh tấn, thúc liễm thân tâm và từ các cái tấu quế, mình có xài không? Nhưng mà cái nhất hạnh tâm muội thấy mình cũng có thể xài được không? Chỉ đơn giản là đối tất cả các pháp không dính mắc đó. Mà muốn không dính mắc á, em biết cái gì dính không? Có phải cái cảnh nó dính mình không? Hay là chính cái niệm mình bị trụ trước qua đó? À, chính là cái niệm mình. Như vậy tu cái chỗ nhất hạnh tâm muội có nghĩa là cái tâm mình không trụ. Rồi em sẽ nói không biết không trụ là sao? Thì nó rất đơn giản. Thế này nè, ở đây có ai mà quê ở chỗ có sông không? Có sông hay là có rạch? Ai ở miền Tây thì nếu mà ở nơi chỗ mà cái con rạch là nước chảy hay là nước đọng mấy em? Thì không, rạch, rạch nước chảy hay đọng? Ai ở miền Tây? À thì thôi, như cái hồ Tuyền Lâm á, và cái hồ nó lớn, còn như những cái hồ hẹp thì nước chảy hay là nước đọng? Sông á thì nước chảy, phải không? Sông thì sẽ chảy ra biển. À, còn nếu mà nơi cái hồ, nơi cái đầm thì nước đọng hay là nước chảy? Nước đọng. Mà nước nào sẽ sạch hơn? Nước chảy hay nước đọng? À, nước chảy thì sạch. Còn cái nước đọng, nước tù rất là dơ. À, thì tâm của mình cũng vậy. Khi một việc xảy ra thì mình cứ để tự nhiên cho nó trôi qua, không làm việc gì cả mà mình cứ để cho nó trôi qua, gọi là không trụ, không dừng trụ, thì tự nhiên nó sạch thôi, y như cái dòng nước á đó. Còn nếu mà mình cứ để cái tâm giữ cái vấn đề đó trong lòng hoài thì lâu ngày trong bụng nó sinh có nghĩa là mình sẽ buồn bực, mình ôm ấp cái chuyện đó. Và có những người họ nói những cái câu là trời ơi, 10 năm trời rồi mà tôi không quên được cái câu nói đó. Có không? Đó, thì mình tu không đến nỗi 10 năm, nhưng mà đôi khi mấy ngày chưa tiêu. Thành ra Đức Phật đối với phiền não, Ngài dặn là tỳ kheo không giận người ta thế nào? Cách đêm, à không giận quá một đêm. Còn mọi việc bình thường cứ để cho nó trôi, cho nó trôi qua thì gọi là không trụ. Đó. Chỉ chừng đó là mình thấy đối cảnh cái tâm mình đỡ dính này. Ở đây sáu căn của mình, có lúc nào mấy em không tiếp xúc với sáu trần không? Khi nào cũng có, phải không? Khi nào mình cũng có cái chuyện để nghe, để thấy, nhưng mà mình gắn không có nhiễm, không có duyên theo đó. Thì trong kinh nói vẫn hay khéo phân biệt tất cả pháp tướng, mà đối với đệ nhất nghĩa đế không động. Đó, thì có nghĩa là trong một ngày mình phải tiếp duyên xúc cảnh. Nếu mà em nào làm rẫy thì phải tính toán cắt rau trồng cây, làm vườn trồng hoa. Thì đối với các cái pháp tướng, các cảnh mình vẫn khéo phân biệt. Nhưng mà trên cái chỗ đệ nhất nghĩa đế là cái chỗ nào ha? Là cái chỗ không lời, cái chỗ mà thầm thầm tỉnh tỉnh á, thì vẫn không động. Đó, thì như vậy gọi là cái diệu quan sát trí. Trong nhà thiền có những cái chữ mà mình nghe mình không hiểu, nhưng mà không phải là không có ý ngẫm. Ví dụ như các thiền sư nói là suốt ngày ăn cơm mà không có nhai nát một hạt gạo, phải không? Suốt ngày mặc áo mà không dính một tấc tơ, nghe rất, rất là khó hiểu, phải không? Nhưng mà cái nghĩa là mình vẫn làm công việc bình thường, ăn mặc ngủ nghỉ như mọi người, mà cái tâm mình á, nó làm mà không làm, có nghĩa là không dính gì hết. Mà không dính có nghĩa là cứ để cho nó trôi, em không cần làm gì hết á. À, ngày xưa trong cái kinh Duy Ma Cật á, có rất nhiều vị thanh văn đến đó. Và kinh Duy Ma Cật là một cái kinh hiển duyên đại thừa, thì các vị thanh văn á, là tu có pháp tu, có chứng, có đắc, có thứ lớp đàng hoàng. Đồng thời có nhiều vị Bồ Tát cũng tới đó. Thì có mấy vị thiên nữ sau đó rải hoa cúng dường. Thì các cái hoa nó rơi xuống trên áo các vị Bồ Tát á, thì nếu mà hoa mà rơi xuống trên áo mấy em thì nó có dính không? Không, thì có dính không? Nó rớt, phải không? À, thì hoa rớt xuống trên áo các vị Bồ Tát thì nó rớt bình thường, mà tung hoa tới các vị thanh văn thì nó dính đầy hết trơn, nó không rớt. Đó, thì giả thử như bây giờ cùng tu tập, hoa tức là pháp lành, phải không? Cùng tu mà hai người, một người á, tu là tu nhưng mà không tự thấy có mình tu, không tự thấy mình hơn người, không gì hết. Còn một người thứ hai á, là hôm nay tôi tu dữ lắm rồi nha, tôi ngồi thiền ngon lành này, tôi làm việc thiện này, tôi thế này thế kia, thì hoa dính người nào mấy em? Đó, thành ra chuyện tu là chuyện tốt, mà nếu tâm mình sinh ra một cái ý chấp trước có tu, có tốt, có hơn người, thì nó lại trở thành cái pháp dính mắc. Và mấy cái vị thanh văn trong cái hội chúng của ngài Duy Ma Cật, kỳ quá, sao hoa nó cứ dính đầy trên áo mà các ngài sợ phạm giới trang điểm, thành ra gắn rủ cho nó rớt mà vẫn không rớt. Thì khi mà cái tâm của mình nó nghe nói như vậy là dính mắc, cái mình mới ráng mình rủ. Thì khi mà khởi một cái niệm buông dẹp, thì cái niệm buông dẹp đó cũng là một cái sanh khởi, phải không? Đó, thì đối với cái pháp chân thật gốc á, nó vẫn là ở trong cái sanh diệt, thành ra rủ hoài hoa không có rớt. Thì như vậy để thấy là cuối cùng cái chìa khóa của sự tu tập chỉ là vô trụ, là đừng dính cái gì hết á. Mà muốn buông á, thì ngay cái niệm muốn buông á, ví dụ như mấy em đôi khi gặp cái việc bực mình quá, cái giận bực trong bụng, cái mới nghĩ giận thế này không có phải, ai mà tu giận cái muốn buông, thì khi buông nó có rớt liền không mấy em? Hay là càng buông lại là ban đầu mình bực người ta, bây giờ mình thêm cái bực mình nữa, bực chính mình không có tu hành ra gì nữa, có không? Thành ra nó thêm một cái sự mâu thuẫn đó. Cho nên cái cách hay nhất là cứ tưởng tượng như một cái dòng nước nó trôi, thì đừng có giữ, đừng có đẩy, cứ để tự nhiên vậy. Có một cái hình ảnh dễ thương lắm, mà nếu mà mấy em ứng dụng được sẽ thấy chuyện tu của mình nó khỏe. Chắc là có người nghe rồi phải không? Có một đệ tử hỏi Phật: Bạch Thế Tôn, thế nào là Đức Phật ra khỏi bậc lưu? Bậc lưu là cái dòng nước chảy xiết á, làm sao để ra khỏi cái dòng nước đó? Ví dụ như chúng ta đang sống trong đời sống này nè, có đủ thứ chuyện buồn thương giận, mọi chuyện mỗi một ngày nó đều sinh khởi, thì làm sao ra khỏi được cái dòng đó? Thì Đức Phật chỉ nói là Như Lai không bước tới, Như Lai không dừng lại, và như vậy Như Lai ra khỏi bậc lưu. Là cái tâm mình cứ để tự nhiên vậy đó, không có nôn nóng,